Hãy vận động vì sức khỏe. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà ngày hẹn gặp với giáo sư tại công ty Jack đã đến. John ăn một ít thức ăn nhẹ rồi lái xe đến đó. Anh nghe báo chí viết về công ty này đã lâu nhưng chưa có dịp nào gặp riêng vị giám đốc của công ty, ông Larry Armstrong, người sáng lập ra công ty Jack. Từ hai bàn tay trắng, ông đã gây dựng nên một cơ ngơi có doanh thu hơn 100 triệu đô la chỉ trong vòng chưa tới 7 năm. Mãi suy nghĩ, anh đã vào đến văn phòng của ông Armstrong. Giáo sư đang chờ anh ở đó. Họ chào nhau vui vẻ, rồi cùng theo cô thư ký vào gặp ông Armstrong. Đó là một căn phòng bày trí thật đẹp. Ông Armstrong đang đứng nhìn ra khóm cây ngoài cửa sổ. Khi ông quay lại, anh thầm thán phục dáng vẻ chắc khỏe của ông. Rất vui được làm quen với anh, ông Armstrong vừa nói vừa bắt tay anh sau khi nghe giáo sư giới thiệu. Giáo sư có kể tôi nghe rằng anh rất quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe. Anh trả lời, vâng, tôi cũng mới bắt đầu thôi. Những gì tôi biết được trong những ngày qua thật sự mở ra một chặng đường mới cho tôi. Tôi muốn thay đổi ngay cách sống của mình. Vì vậy, giáo sư gợi ý cho tôi đến gặp anh và học hỏi những điều bổ ích ở đây. Giáo sư mỉm cười và nói với ông Armstrong, xem ra thì John của chúng ta đã sẵn sàng thay đổi lắm rồi, nên ta hãy để anh ấy tham dự một buổi học của Leonard về thay đổi hành vi. Ông Armstrong nói, hãy cứ gọi tôi là Larry. Còn 15 phút nữa sẽ tới giờ học, nên chúng ta sẽ nói chuyện được một lúc. Anh cứ ngồi tự nhiên. Vì sao anh muốn phát động chương trình vận động vì sức khỏe cho cả công ty của anh vậy, Larry? John hỏi sau khi đã ngồi xuống. Điều gì khiến anh nghĩ ra kế hoạch này? Larry trả lời. Vì hai lẽ, đó là sự hợp lý của chương trình và những con số đáng quan tâm. John tỏ vẻ ngạc nhiên thật sự. Sự hợp lý của chương trình? Vâng. Để tôi hỏi anh một vài câu hỏi, anh sẽ hiểu rõ vấn đề hơn. Trước hết, anh có thấy rằng một người khỏe mạnh hơn luôn là một nhân viên tốt hơn so với một người kém sức khỏe không? Dĩ nhiên là có. Với những nhân viên làm việc tốt hơn, thì có phải là anh đang có trong tay một công ty làm việc có hiệu quả hơn, phải không? John đáp, chắc chắn là như vậy rồi. Họ sẽ cùng nhau tiến về phía trước. Thế thì anh có đồng ý rằng khi anh có những nhân viên khỏe mạnh hơn thì công ty của anh sẽ làm việc có hiệu quả hơn? John tỏ vẻ tán thành ra mặt. Thật là hợp lý. Nhưng còn những con số anh nói lúc nãy là gì? Để tôi cho anh xem cái này. Ông Armstrong trả lời và đưa cho anh xem quyển hướng dẫn quản trị và chất lượng dành cho nhân viên. Ông mở quyển sách ra và dừng lại ở phần mối quan ngại cho con người và chi phí chăm sóc sức khỏe. John đọc lướt qua và anh chợt hiểu ra những sự kiện mà ông Armstrong đề cập đến. Những con số đáng quan tâm. Các chi phí dành cho khám và chữa bệnh quá cao. Ngành công nghiệp chiếm 30% chi phí chăm sóc y tế của cả nước, tương đương số tiền 1.000 tỷ đồng một năm. Chi phí dành cho sức khỏe của mỗi nhân viên dao động từ 1 triệu cho đến 6 triệu đồng mỗi năm, trung bình là 2 triệu đồng. Chi phí này hiện đã tăng lên gấp đôi so với chỉ số lạm phát. Các doanh nghiệp mỗi năm phải chi hàng tỷ đồng để đền bù cho công nhân, bị thất thoát hàng trăm tỷ do năng suất lao động giảm sút vì số công nhân bị thương tật, bệnh hoạn. Cứ mỗi công nhân làm ra được 900.000 đồng thì họ phải chi 100.000 đồng cho việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Chi phí để đào tạo thay thế một nhà quản lý cao cấp mất đi do nguyên nhân chết trẻ là 1,5 tỷ đồng. Ở Mỹ, những căn bệnh do hút thuốc, uống rượu, ăn uống không hợp lý và thiếu vận động đã giết chết khoảng 800.000 người mỗi năm. Nạn vắng mặt không lý do chiếm 40% trong số những người hút thuốc, gây tổn thất tổng cộng là 1 triệu ngày làm việc mỗi năm. Những con số này thật sự làm John sửng sốt. Nhìn vẻ mặt của anh, Larry hỏi, những con số này chính là động cơ khiến tôi xúc tiến chương trình vận động vì sức khỏe trong toàn công ty của mình. John hỏi tiếp, Vậy còn chương trình Vì Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn của anh, nó ra đời được bao lâu rồi? Larry đáp, cũng đã 3 năm rồi. Chúng tôi tổ chức các khóa học lý thuyết ở đây, nhưng thực tập thì tại trung tâm của giáo sư và các phòng tập địa phương khác. Ở đây, chúng tôi có những phòng tắm để trong giờ nghỉ trưa hoặc trước sau giờ làm việc. Ai muốn chạy bộ cũng có thể tắm lại. Tôi còn hy vọng là một ngày không xa, tôi sẽ tổ chức được những phương tiện để mọi người tập luyện tại đây, chứ không phải đi đâu khác. John thắc mắc, làm sao anh kiếm ra nguồn chi tiêu cho việc này? Larry nói, được chứ, chỉ cần xoay sở được miếng đất gần cạnh bên và dành thời gian để lên kế hoạch xây dựng. Để tôi cho anh xem công ty tôi đã đạt được những gì kể từ ngày tôi xúc tiến chương trình vận động vì sức khỏe trong toàn công ty. Lợi ích. Chi phí cho chăm sóc sức khỏe nhân viên chỉ còn 80% so với trước khi chúng tôi giới thiệu chương trình tập luyện, giảm hút thuốc, kiểm soát huyết áp. 3 năm qua, số ngày nghỉ bệnh của nhân viên đã giảm xuống còn 1/5 so với trước kia. Tỷ lệ vắng mặt không lý do cũng giảm hơn 15%. Chương trình Vì Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn của chúng tôi chính là một cách thể hiện sự quan tâm thiết thực nhất của một công ty đối với nhân viên. Họ sẽ hăng hái làm việc hơn, vui vẻ với nhau hơn, và vì thế, doanh thu chắc chắn sẽ cao hơn trước rất nhiều. Như vậy là cả đôi bên đều có lợi. Các nhân viên bây giờ biết chăm sóc sức khỏe của họ hơn. Họ biết đi khám bệnh đúng lúc, không lơ là để đến khi quá trễ. Cứ mỗi 100 triệu đồng đầu tư thì chúng tôi đã thu lại được 136 triệu đồng trong chương trình Vì Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn. Hy vọng rằng lợi ích này sẽ còn cao hơn nữa trong tương lai 5 đến 7 năm nữa. So với tất cả các chiến lược chăm sóc sức khỏe khác, thì chương trình này hỗ trợ cho nhân viên nhiều nhất, tạo được niềm phấn khởi nhất. Những nhân viên khỏe mạnh hơn sẽ làm việc tốt hơn. Khi đó, công việc sẽ có hiệu quả hơn. Nhận thức ý nghĩa của sự thay đổi. Đọc xong, John thốt lên, những kết quả này thật đáng kinh ngạc. Larry gật đầu tán thành. Tôi cũng nghĩ vậy. Các nhân viên đều nỗ lực hết mình và thay đổi hành vi rất đáng kể. Chúng tôi cũng đang xem xét những ảnh hưởng nào ở môi trường làm việc sẽ tác động đến sức khỏe của nhân viên, như là những thói quen làm việc, an toàn trong lao động, nơi làm việc có oi bức quá hay lạnh quá hay không, cơ cấu tổ chức công ty và những quy trình làm việc có làm họ hài lòng không. Những phân tích như vậy sẽ giúp chúng tôi hiểu thấu nhân viên của mình hơn, đồng thời giúp chúng tôi phát triển những chương trình đào tạo quản lý tốt hơn. Tuy còn nhiều việc phải làm, nhưng những cố gắng của chúng tôi đã minh chứng lời cam kết lâu dài đối với nhân viên và đối với sự thành bại của công ty. Và đây là một cố gắng thay đổi thực sự. Giáo sư lên tiếng, à, nói đến việc thay đổi, có phải lớp học về thay đổi hành vi sắp bắt đầu rồi phải không? Vâng, hai vị theo tôi. Larry vừa nói, vừa đứng lên đi ra cửa. Giáo sư và John cũng vội vã đi theo. Khi cả ba đi lên tầng trên, Larry giới thiệu tóm tắt về thành phần những người tham dự khóa học cho giáo sư và John nghe. Họ là những trưởng phòng mới được bổ nhiệm trong công ty. Họ cũng đã qua những bước trao đổi với giáo sư và cô Ross về những nét đặc trưng của lối sống lành mạnh, đánh giá và kiểm tra sức khỏe. Sau lớp học này, mỗi người sẽ bắt đầu chế độ luyện tập riêng phù hợp với mình. Larry nói, người đứng lớp hôm nay là một giám đốc giàu kinh nghiệm của chúng tôi, tên là Leonard Hawkins. John hỏi lại, anh ấy không phải là người huấn luyện chuyên nghiệp sao? Bây giờ thì phải, Leonard nguyên là một kỹ sư cơ khí. Giáo sư đây đã đào tạo Leonard và một số người của chúng tôi nữa. Các trưởng phòng mới của chúng tôi phải tham dự đủ 10 khóa học với những đề tài khác nhau nhằm đáp ứng cho chương trình vận động vì sức khỏe. John thực sự quan tâm, anh hỏi tiếp. Những đề tài gì vậy ạ? Larry đáp, đó là về cách sống lành mạnh, về bệnh tim và đột quỵ, về việc tập luyện thân thể, việc lạm dụng bia rượu, vân vân. Vậy là những đề tài này đều liên quan đến việc chọn lựa lối sống và hành vi của chúng ta khi ta biết mình đang ở đâu trong thang sức khỏe. Larry nói tiếp, Đúng vậy, nếu thiếu một cuộc sống tốt đẹp thì chúng tôi khó lòng mà đào tạo những kỹ năng làm việc hiệu quả hơn cho nhân viên. Cho nên, những đề tài trên cũng là một phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo nhân viên, cũng như trong các hội thảo dành cho các cấp quản lý. Và có thể nói, những đề tài này đều có chung một mục đích, đó là làm cho nhân viên phát huy hết khả năng của họ, và do đó, doanh nghiệp nhất định sẽ thành công nhiều hơn. Trong lúc John đang ngẫm nghĩ về những lời Larry nói, thì họ đã vào tới phòng học. Ở đó, có khoảng 20 nhà quản lý trẻ khác. Leonard đang bắt đầu hướng dẫn họ làm bài tập. Larry lên tiếng. Chúng ta đến thật đúng lúc. Vừa lúc đó, Leonard hỏi cả lớp. Có ai còn thắc mắc gì về lối sống lành mạnh nữa hay không? Im lặng bao trùm cả lớp học. Một vài người lắc đầu tỏ ý không còn thắc mắc gì. Leonard hỏi tiếp. Thôi được, vậy thì tôi sẽ hỏi các bạn. Bao nhiêu người ở đây cảm thấy thích những gì mình vừa học và dự định sẽ làm một điều gì đó để thay đổi lối sống hiện tại của mình? Mọi người đều giơ tay lên cao. Vậy là tất cả các bạn đều biết làm gì để có một lối sống lành mạnh rồi. Và ai cũng thấy sẵn lòng để thay đổi những thói quen chưa lành mạnh. Bây giờ, tôi sẽ nói cho các bạn một bài tập để giúp các bạn thấu hiểu hơn những gì mình vừa học. Và sau đó, các bạn có thể áp dụng chúng vào thực tế. Mỗi người hãy đứng lên và bắt cặp với một người khác. Cuối cùng, còn lại một người lẻ cặp. Leonard ra hiệu cho John cùng tham dự bài tập với mọi người. Được rồi, bây giờ tất cả mọi người đều có đôi. Các bạn hãy đối mặt với nhau và im lặng trong vòng một phút để quan sát vẻ bên ngoài của người đối diện, từ quần áo đến gương mặt, thân hình. Nhớ là không được nói chuyện, chỉ quan sát thôi. Khắp phòng, những tiếng cười nho nhỏ vang lên, xen lẫn một vài tiếng thầm thì. Leonard nhắc nhở, không được nói chuyện, chỉ quan sát người bạn của mình thôi. Một cảm giác ngượng ngùng mất tự nhiên xâm chiếm John. Anh nghĩ thầm, sao bỗng dưng mình lại đứng đây trước mặt một người lạ hoắc, rồi phải nhìn chằm chằm vào mặt anh ta nữa. Không biết chàng Leonard này muốn gì đây? Anh chẳng biết phải để mắt mình ở đâu cho bớt ngượng. Người cùng cặp với anh cũng vậy. Chưa lúc nào anh thấy kém thoải mái bằng lúc này. Một phút sao mà dài đằng đẵng. Leonard nói lớn. Được rồi, đã hết một phút. Bây giờ, các bạn hãy quay lưng lại với người cùng cặp để khỏi nhìn thấy mặt người kia. Sau đó, mỗi bạn hãy thực hiện 5 điều thay đổi ở bề ngoài của mình sao cho khác với lúc ban đầu. John hơi lúng túng một chút, rồi anh cũng bắt đầu thay đổi được một vài thứ. Trước tiên, anh đổi vị trí của chiếc đồng hồ từ cổ tay trái qua cổ tay phải, rồi anh tháo cà vạt. Vừa thay đổi, anh vừa liếc nhìn gương mặt của những học viên khác. Ai cũng lộ vẻ hoang mang trên mặt. Leonard nói tiếp. Khi nào mỗi bạn thay đổi xong 5 thứ, thì hãy kiểm tra với người cùng cặp xem người đó xong chưa. Nếu xong rồi, thì cả hai hãy quay lại nhìn nhau và mỗi người quan sát xem 5 điều thay đổi ở người kia là gì. John quay lại và anh nhận thấy ngay rằng người cùng cặp với anh không đeo kính mắt nữa và cũng đã cởi áo khoác. Anh nghĩ, kể ra cũng không đến nỗi khó khăn như mình tưởng, ở anh ta chỉ có 2 điều thay đổi. Khi mỗi người nhận xét những thay đổi ở người cùng cặp xong, Leonard lại yêu cầu họ tiếp tục quay lưng lại với nhau. Lúc nãy, mỗi bạn đã thay đổi 5 thứ trên người mình. Lần này thì mỗi người phải thay đổi 10 thứ. Ngay lập tức, cả căn phòng òa lên như ông vỡ tổ. Một giọng nam la lớn. Thay đổi 10 thứ nữa, ai mà làm cho được? Một giọng khác hỏi. Vậy chúng tôi đổi lại 5 thứ vừa thay đổi ban nãy, có được không? Leonard đáp. Không được. Đổi lại như trước là không tính. Mỗi người cần thêm 10 thay đổi nữa, tổng cộng là 15 thay đổi tất cả. Mọi người vẫn cứ nhao nhao hỏi hết câu này đến câu khác, hòng bớt được một vài thay đổi. Nhưng Leonard vẫn cứ thản nhiên lặp đi lặp lại, 10 thay đổi nữa. John tự nhủ, quả là điên rồ, làm sao mình có đủ cái để mà cởi bớt ra hoặc là thay đổi. Cứ đà này chắc ai cũng trần như nhộng. Anh nhìn quanh phòng, nhiều người cũng thôi không cố nữa, họ chỉ đứng yên đó chờ hết giờ. Tuy vậy, cũng có một anh chàng tỏ ra rất sáng tạo. Anh ta lấy giấy treo lên hai tay, rồi lấy dây nịt đeo vào cổ, hệt như đeo cà vạt. John phải bật cười trước cảnh đó, và rồi anh bắt đầu nghĩ xem anh sẽ làm gì. Cho đến lúc này, anh cũng chưa hiểu được mục đích của bài tập này là gì, nhưng anh cũng cố gắng để không phải chịu thua. Trong phòng lại vang lên tiếng của Leonard. Chừng nào các bạn thay đổi xong thì hãy kiểm tra xem mình xong chưa, rồi hãy quay lại để xem mình có nhận ra những thay đổi đó hay không nhé. Trong khi John chỉ mới thay đổi được 7 thứ, thì anh bạn cùng cặp đã lên tiếng thông báo thay đổi xong. Vậy là anh quyết định thôi không cố gắng nữa. Anh quay lại và thấy anh chàng kia đã thay đổi một số điều rất rõ rệt. Tóc anh ta rẽ theo kiểu khác, dài thì lột ra, quần xăng ống thấp ống cao, trông rất hề. John thấy trong lòng thoải mái một chút. Vừa lúc đó, Leonard đã lên tiếng. Các bạn nghe đây, hẳn không ít các bạn đang cho là tôi bị mất trí nên mới yêu cầu như thế. Nhiều học viên thích chí mỉm cười, gật đầu tán đồng ý kiến đó. Leonard nói tiếp. Nhưng tôi chẳng mất trí đâu. Việc nhận biết được những đặc tính của một lối sống lành mạnh và cảm thấy sẵn lòng thay đổi những thói quen hiện tại để sống lành mạnh hơn, đó là một bước vô cùng quan trọng. Nhưng đó cũng chỉ mới là bước bắt đầu. Bước khó nhất, đó là chúng ta phải thay đổi tư duy cùng với thái độ để ứng xử khác đi. Như vậy mới thật sự gọi là thay đổi. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn gửi đến các bạn qua bài tập vừa rồi. Một học viên cười lớn. Tôi biết ngay là bài tập này ngụ ý một điều gì đó, có điều là tôi không đoán ra thôi. Nào, chúng ta cùng nhìn lại xem. Khi tôi yêu cầu các bạn giữ im lặng và quan sát người đối diện trong vòng một phút, thì các bạn cảm thấy thế nào? Hãy nói ra những cảm xúc đó giúp tôi với. Các học sinh thi nhau đọc to lên những gì mà họ cảm thấy, và Leonard ghi tất cả lên bảng. Không thoải mái, lúng túng, chẳng biết để mắt ở đâu, ngớ ngẩn, mất tự nhiên, thắc mắc, xấu hổ, một phút sao mà lâu thế? Leonard nói, thôi được rồi, bấy nhiêu đã đủ để chúng ta phân tích. Đây là những cảm xúc xuất hiện khi các bạn phải làm một việc mà bản thân mình chưa quen. Nó tựa như việc các bạn phải nhìn chằm chằm vào người khác và bị người khác nhìn lại vậy. Bạn sẽ thấy không thoải mái, lúng túng, ngớ ngẩn, mất tự nhiên. John nhủ thầm, quả là như vậy thật. Leonard gúp lại. Những cảm xúc vừa qua cũng y hệt như những gì bạn cảm thấy khi bạn mới đi bộ hoặc là chạy bộ lần đầu. Ngay lập tức, một vài học viên đã thi nhau đưa ra ý kiến của mình. Một học viên nữ nói, đúng rồi, hồi tôi mới tập chạy bộ ở gần nhà, tôi cảm thấy như vậy đó. Tôi cứ sợ hàng xóm thấy tôi tập thể dục. Một chàng trai trẻ góp lời, tôi cũng tự hỏi, nếu đến một buổi tiệc mà tôi không hút thuốc, thì tôi chẳng biết phải làm gì. Tay chân cứ thừa thãi, mất tự nhiên, kém thoải mái. Chẳng lẽ mình cứ đứng như một kẻ ngớ ngẩn và chẳng biết để mắt ở đâu? Leonard nói tiếp. Mặc dù ai cũng rõ những thói quen cho một lối sống lành mạnh, nhưng thực hiện được những điều đó và biến chúng thành thói quen hàng ngày lại là một việc khác. Một học viên khác hỏi, nhưng rồi những cảm xúc đó có thay đổi không anh? Leonard trả lời, tất nhiên là có. Nhưng phải cần có thời gian và được những người khác hỗ trợ. Điều quan trọng là đừng tự chê trách mình vì những cảm xúc như vậy. Hãy nhớ, đó là điều tự nhiên, ai cũng vậy mà thôi. Một nữ học viên lên tiếng. Tôi chẳng gặp khó khăn gì ở phần nhìn chằm chằm vào người khác. Nhưng quả là chẳng dễ chịu chút nào khi bị bắt phải thay đổi. Leonard nói, vậy chúng ta hãy nhìn vào sự việc này xem. Khi tôi yêu cầu các bạn thay đổi một số điểm ở bề ngoài của các bạn, mỗi bạn đều thể hiện rất nhiều điều thú vị, nhưng tất cả đều toát lên một ý nghĩa, đó là sự thay đổi thật khó khăn. Một học viên lên tiếng, chắc chắn rồi. Đầu tiên, dường như ai cũng cố cởi bỏ bớt những thứ trên người mình mà chẳng ai nghĩ đến việc mang thêm cái gì vào. Leonard vừa nói, vừa mỉm cười. Còn những ai chịu thua, không làm hết được bài tập này, thì lại cầu nhau rằng mình không mặc đủ quần áo để mà cởi bỏ. Một nữ học viên lên tiếng. À, Vậy là khi được yêu cầu làm khác so với những gì chúng ta đang làm, thì điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến là tôi có gì để mà bỏ đi đâu. Leonard xác nhận. Đúng vậy. Các bạn có bao giờ nghe ai nói rằng lần đầu tiên thay đổi một điều gì đó thì nhất định sẽ đạt kết quả tốt đẹp không? Một học viên khác lên tiếng. Ít khi lắm. Leonard nói tiếp. Vì vậy, chúng ta cần hiểu những cảm xúc mất mát của mình. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đánh giá cao những gì mình đạt được qua những thay đổi đó. Các bạn thử nêu ra một vài điều mà chắc chắn là các bạn phải mất khi bắt đầu một lối sống lành mạnh xem. Một học viên nói lớn, chúng ta nhất định mất thời gian. Việc tập thể dục cũng chiếm hết một số thời gian rồi. Leonard tiếp lời ngay. Và đó là mối quan tâm hàng đầu của những người bận rộn như chúng ta. Một học viên khác chen vào. Chúng ta cũng phải hy sinh món tráng miệng ngọt ngào. Một học viên nam nói, lại còn không được hút một điếu thuốc ngay sau bữa ăn nữa chứ. Thật là thiếu thốn làm sao. Một học viên nữ cũng góp ý. Và chúng ta còn mất tự do vì không được làm mọi việc theo ý thích. Đã vậy, còn phải tỏ ra tự kiềm chế nữa. Leonard nói, tất cả những điều đó cũng đâu dễ dàng, phải không các bạn? Vậy các bạn cảm thấy thế nào khi đang đề cập đến những mất mát đó? Một học viên đáp, tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi nói ra được những bức xúc đó. Nếu không nói ra, thì tôi cũng chỉ nghĩ đến chúng hoài mà thôi. Leonard tỏ vẻ rất hứng thú, nói tiếp. Đúng vậy, bây giờ chúng ta có thể dễ dàng nói về những gì mà ta sẽ đạt được. Các bạn nhìn thấy những khía cạnh tích cực nào? Mọi người thi nhau góp ý. Cảm thấy hài lòng với chính mình vì mình tự nguyện thay đổi chứ đâu ai ép buộc. Tôi sẽ rất vui khi đạt được điều mình mong muốn. Không phải thở hổn hển vì hụt hơi suốt ngày. Và có thể tôi sẽ sống lâu hơn, đời còn đẹp quá, dại gì mà chết sớm. Leonard lên tiếng. Nói tóm lại, cảm thấy hài lòng về bản thân, vui vì đạt được điều mình mong đợi, không phải bị hụt hơi, sống lâu hơn, đều là những điều mà tôi rất muốn nghe từ các bạn. Một giọng nữ lên tiếng hỏi, vậy còn năng suất làm việc sẽ tăng lên thì sao? Khi sức khỏe dồi dào thì ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn và cảm thấy vui thích công việc hơn, như vậy cũng đâu tệ. Leonard đáp, đúng vậy. Những gì chúng ta sẽ đạt được xem ra cũng tốt quá phải không? Tôi đề nghị các bạn kể lại cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả sếp của các bạn về những điều chúng ta đối thoại ở đây. Bởi vì họ sẽ là những người hỗ trợ của các bạn rất nhiều trên chặng đường cố gắng để thay đổi của các bạn. Một học viên thắc mắc, nhưng tôi thấy ban nãy có ai giúp đỡ ai đâu. Leonard đáp, cũng hay. Một điểm thú vị là bất cứ khi nào mà có một thay đổi đang xảy ra, cho dù là ở nhà bạn hay trong công ty của bạn, thì ai cũng cảm thấy chỉ có một mình. Trong tình huống ban nãy, khi các bạn quay lưng lại với người cùng cặp để thực hiện những thay đổi, thì có phải là các bạn đang quay mặt lại với những người khác hay không? Tôi có cấm các bạn giúp đỡ nhau không? John nhủ thầm, quả là không. Những người khác cũng lắc đầu. Leonard nói tiếp, chưa hết, mặc dù các bạn đã quay mặt về phía những người có cùng mục đích thay đổi như các bạn, nhưng chẳng ai giúp đỡ ai, tất cả các bạn đều cố gắng thay đổi một mình. Một học viên hỏi, chuyện như vậy có thường xảy ra không anh? Leonard trả lời, rất thường xuyên, vì vậy mà tôi thiết tha yêu cầu các bạn điều này. Hãy chia sẻ với những người quanh mình, cả ở nơi làm việc lẫn ở nhà, về mục tiêu thay đổi lối sống của các bạn. Có như vậy thì các bạn mới thật sự thay đổi một cách lâu dài được. Các bạn không thể thay đổi một mình. Hãy luôn nhớ điều này. Để luôn bám sát mục tiêu, chúng ta rất cần sự hỗ trợ của những người bên cạnh chúng ta. Một học viên cười, nói tiếp. Điều đó thì hiển nhiên rồi. Ví dụ như tôi đang cố gắng để giảm cân, mà con tôi cứ bày bánh kẹo ra khắp nhà, thì làm sao tôi kìm lòng được? Leonard tán đồng, bạn nói đúng lắm, như vậy thì quả là khổ sở. Còn một điểm nữa mà tôi muốn các bạn lưu ý, các bạn có thể nói cho tôi biết điều gì xảy ra khi tất cả các bạn nghĩ rằng bài tập đã chấm dứt. Một học viên trả lời, tất cả mọi người đều sẽ thay đổi lại giống như lúc ban đầu. Chúng tôi lại mặc áo, mang cà vạt vào, cho dù những thay đổi trước đó có làm chúng tôi cảm thấy thoải mái đi chăng nữa. Leonard nói, bạn quan sát tốt lắm. Chúng ta thường thay đổi dưới một áp lực nào đó, và khi áp lực đó không còn nữa, thì chúng ta lại trở về với thói quen cũ, cách hành xử cũ. Ví dụ như khi ăn kiêng, chắc chắn người ta sẽ giảm cân, nhưng thường chỉ trong một thời gian ngắn họ lại lên cân trở lại. Bởi nếu họ không kiên nhẫn duy trì một chế độ để giữ gìn thành quả đạt được, thì khi họ không ăn kiêng nữa, thói quen ăn uống trước đó sẽ tái diễn và trọng lượng cũ sẽ trở về với họ, thậm chí còn nhiều hơn. Chỉ khi nào họ thực sự thay đổi hành vi trong ăn uống thì trọng lượng cơ thể mới được giữ ở một mức độ vừa phải. Nghe Leonard phân tích vài điểm từ bài tập vừa qua, John như vỡ ra những điều anh còn mơ hồ trước đó. Anh thầm nhủ, thật là thú vị. Leonard im lặng đi một vòng quanh lớp rồi nói tiếp. Mức độ đầu tiên của thay đổi là sự hiểu biết. Thay đổi này dễ nhất và ít tốn thời gian nhất. Chỉ cần chúng ta đọc một bài báo nói về cách ăn kiêng, hoặc tham dự một khóa học của tôi, hay đăng ký tập thể dục ở một câu lạc bộ, là chúng ta đã có thể thay đổi sự hiểu biết của mình về một lối sống lành mạnh rồi. Ở điểm này thì tôi tin rằng tất cả chúng ta ngồi đây đều đã làm được. Một học viên hỏi, vậy hiểu biết và thái độ khác nhau như thế nào? Leonard trả lời, thái độ sẽ khó thay đổi hơn nhiều so với hiểu biết, bởi nó thiên về cảm xúc nhiều hơn. Như chúng ta đã thảo luận lúc ban đầu, tôi cảm thấy rằng các bạn hiện đang có những cảm xúc rất tích cực về việc cải thiện lối sống của mình. Nhưng liệu các bạn có thật sự thay đổi quan điểm của mình hay không? Hay chỉ là, ồ vâng, tôi hiểu điều ông nói, nhưng tôi sẽ không thay đổi quan điểm của mình đâu. Một học viên nữ hỏi, vậy còn hành vi thì sao? Thay đổi hành vi không dễ hơn thay đổi thái độ sao? Leonard trả lời, chỉ dễ hơn khi bị ép buộc mà thôi. Giả dụ tôi là sếp của bạn và tôi ra lệnh, nếu cô không làm việc này thì cô sẽ bị sa thải, thì chắc chắn tôi sẽ khiến bạn làm được việc đó trước khi bạn có thái độ vui vẻ về nó. Một học viên hỏi, xin lỗi, anh có thể nói rõ hơn không? Leonard đáp, được, để tôi lấy một ví dụ về việc hút thuốc. Ở đây có bao nhiêu người nghiện hút thuốc? 10 người đưa tay lên. Leonard hỏi tiếp, được rồi, vậy trong số 10 bạn đây, bao nhiêu người biết rằng hút thuốc không tốt cho sức khỏe của mình? 10 cánh tay lại đưa lên. Cả 10 bạn đều hiểu rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe. Vậy bao nhiêu người trong số các bạn có thái độ tích cực với việc bỏ hút thuốc nếu các bạn có thể bỏ dễ dàng? Chỉ có 7 cánh tay đưa lên. Leonard nhướng mắt nhìn quanh lớp. Đâu hết mấy vị nữa rồi. Vậy chứng tỏ một số vị đã nhất định không chịu thay đổi và chẳng buồn để ý rằng hút thuốc không tốt cho các bạn. Tôi thấy tội nghiệp cho những ai nghiện thuốc, bởi vì đâu đâu mọi người cũng chỉ trích họ. Tôi chưa từng nghe ai nói với một người thừa cân rằng, thôi, đừng có ăn nữa, kẻo lại mập quá, chiếm hết chỗ của tôi bây giờ. Nhưng đối với những người nghiện thuốc, thì hầu như ai cũng phàn nàn và khuyên họ từ bỏ nó. Mọi người nhìn nhau, cười tủm tỉm. Một số người trong đó lên tiếng nói, thật ra tôi cũng muốn bỏ hút thuốc lắm, nhưng tôi đã hút 15 năm rồi. Bây giờ mà bắt tôi bỏ thuốc thì cũng bằng giết tôi, nhất là sau bữa ăn mà thiếu một đĩa thuốc, tôi không chịu được. Leonard tỏ vẻ thông cảm. Anh nói cũng đúng, những người ăn quá đà cũng vậy. Lấy bản thân tôi làm ví dụ, tuy tôi không hút thuốc nhưng tôi bị dư tới 13 cân. Dù hiện giờ tôi biết những ký lô thừa đó chẳng tốt chút nào cho tim mình và tôi rất muốn được giảm cân, nhưng mà khó lắm vì tôi lớn lên trong sự chăm sóc quá cẩn thận của mẹ mình. Trong bữa ăn, nếu tôi không ăn thêm một suất nữa thì mẹ tôi cho rằng hẳn là bà nấu dở nên bị tôi chê. Mà chưa hết, mẹ tôi luôn để đủ thứ thức ăn ngon lành trong tủ lạnh. Thử hỏi làm sao tôi giảm cân được. Một giọng cười vang lên từ một góc khiến mọi ánh mắt đều quay lại nhìn. Đó là một anh thanh niên vạm vỡ, bụng khá to. Anh ta nói, tôi hiểu tâm trạng đó lắm. Tôi còn ngửi được mùi của miếng phó mát cách xa cả cây số. Leonard nói tiếp. Đúng vậy, rất khó để thay đổi hành vi ăn uống khi chung quanh cứ đầy rẫy những cám dỗ. Vì vậy, chúng ta khó thay đổi được hành vi hơn là thay đổi thái độ, và thường thì chúng ta chỉ thay đổi khi bị bắt buộc. Một điều đáng ngạc nhiên là cho đến khi phát hiện ra mình bị bệnh tim, thì người ta mới chịu thay đổi thói quen ăn uống nhằm làm giảm cân càng nhanh càng tốt, trong khi trước đó họ lại viện đủ lý do để không phải thay đổi bất cứ thói quen nào. Nói dễ, làm khó. Một học viên xen ngang. Vậy anh đang muốn nói rằng chúng ta phải hiểu biết và có thái độ tích cực đối với lối sống lành mạnh, sau đó là biến chúng thành hành động. Ngoài ra, ai cũng dễ dàng nói đến việc thay đổi hành vi, nhưng thật sự lại rất khó thực hiện. Leonard đáp, đúng là tôi đang có ý này. Một học viên nữ góp ý, không hiểu sao tôi rất khó theo một chương trình tập luyện lâu dài. Cứ nghe ở đầu quảng cáo có vẻ hấp dẫn là tôi bỏ chương trình tôi đang tập để chạy theo cái mới. Cô nói đúng lắm, mọi người đều có xu hướng như vậy. Leonard vừa nói vừa chỉ vào một chiếc đĩa tròn bằng sứ treo trên tường, có khắc vài dòng chữ rất sắc sảo. Người ta cứ tốn bao nhiêu thời gian để đi tìm những thực đơn ăn kiêng hoặc chương trình tập luyện mới mẻ hơn, mà chẳng chịu kiên trì với chế độ ăn kiêng và luyện tập mà họ vừa mới bắt đầu. Khi mọi người đọc nội dung trên chiếc đĩa xong, tất cả đều tỏ vẻ tán đồng. Leonard liền nói tiếp. Nhưng các bạn không phải lo, tôi sẽ cắt cánh bên các bạn để giúp các bạn đạt được kết quả mà không phải mất thời giờ để tìm những thứ mới mẻ hơn. Tôi sẽ làm việc với từng nhóm hoặc từng cá nhân để ngăn các bạn quay trở lại với thói quen cũ. Chúng tôi muốn giúp các bạn thấy cuộc sống của mình phong phú hơn. Bởi vì khi chúng ta dồi dào sức khỏe, thì không những bản thân ta làm việc có hiệu quả hơn, mà cả tập thể, cả công ty của chúng ta cũng đạt hiệu quả cao hơn. Vì vậy, chương trình huấn luyện về lối sống này thật sự là một phần không thể thiếu của chi phí quản trị doanh nghiệp. Leonard nhìn xuống cuối phòng hỏi Larry. Larry, anh có vài lời muốn nói với mọi người phải không? Vâng. Larry đáp và đi về phía đầu lớp. Hiện giờ chương trình vận động vì sức khỏe của chúng tôi chỉ mang tính chất tự nguyện. Chúng tôi mong rằng những thái độ sống lạc quan đã được giảng giải ở đây sẽ giúp các bạn thay đổi những gì cần thiết trong lối sống của các bạn. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ không hưởng ứng một cách nửa vời, cũng chỉ vì cuộc sống của chính các bạn và tương lai công ty của chúng ta mà thôi. Leonard tiếp lời Larry. Đây cũng chính là những lời kết rất hay cho buổi hôm nay. Tuần sau, tôi sẽ gặp riêng mỗi bạn. Khi cả nhóm chuẩn bị thu xếp và rời khỏi phòng học, John thấy Larry bắt tay chào tạm biệt từng người. Anh thầm nghĩ, thật hiếm có vị giám đốc nào lại thể hiện sự quan tâm đến những nhà quản lý trẻ như vậy. Cuối cùng, chỉ còn lại John. Larry giới thiệu anh với Leonard. John bắt tay Leonard. Cảm ơn anh đã cho tôi ngồi dự giờ. Những gì anh giảng đã giúp tôi thấu hiểu được nhiều điều. Tôi cũng mừng vì bài tập đó giúp được cho anh. Leonard đáp rồi quay qua chào giáo sư. Larry lên tiếng với John. Anh và giáo sư ghé vào văn phòng của tôi nhé. Tôi thấy anh đang nóng lòng muốn bắt đầu lắm rồi. Bắt đầu một kế hoạch riêng. John hào hứng nói. Vâng, tôi muốn bắt đầu càng sớm càng tốt. Cảm ơn anh nhé, Leonard. Leonard đáp. Rất vui được gặp anh. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ anh. Vào tới văn phòng của Larry, ông hỏi John. Trong giờ học hôm nay, anh thấy điều gì là tâm đắc nhất? Anh đáp. Tôi học được một số điều. Tôi rất thích thú khi phát hiện ra rằng khi chúng ta thực hiện một phương thức quản lý mới hay khi chúng ta thay đổi một lối sống, ta sẽ gặp những khó khăn na ná như nhau. Điều này rất hay. Trước hết, thay đổi lối sống lành mạnh là phải cam kết một cách triệt để. Kế đến, việc thay đổi đó chẳng dễ chút nào. Hơn nữa, ta rất cần sự hỗ trợ của mọi người từ gia đình đến cơ quan. Họ vừa động viên ta thay đổi hành vi, lại như những chiếc phanh cản ta quay lại với thói quen cũ. Xem ra anh cảm nhận được toàn bộ thông điệp của chúng tôi qua buổi học này rồi. Vậy là anh đã sẵn sàng cho chế độ tập luyện riêng. Giáo sư nói, rồi ông đưa cho anh bản hướng dẫn lối sống khỏe mạnh, gồm 12 câu tự trắc nghiệm bản thân. Larry vừa nói, vừa đi ra cửa. Thôi, hai vị cứ làm việc với nhau đi. Nếu có cần tôi giúp gì thì cứ cho tôi biết. John bắt tay Larry. Cảm ơn anh nhiều nhé, vì đã dành thời gian cho tôi. Larry đi rồi, giáo sư quay lại câu chuyện đang dở dang cùng John. Trong bản hướng dẫn lối sống khỏe mạnh này, anh sẽ thấy tôi chấm 6 điểm cho anh. Đó là 4 điểm do anh đang kiểm soát được. Yêu công việc, không hút thuốc, uống bia ít và luôn lạc quan. Ngoài ra, anh cũng được thêm 2 điểm ở khoảng biết mức huyết áp của anh và luôn được những người chung quanh hỗ trợ để giữ gìn sức khỏe. Anh có nhớ mức huyết áp của mình không? John trả lời, em có nhớ là 135/85. Em rất mừng vì như vậy là chưa đến nỗi. Giáo sư cười. Nhưng cái chữ chưa đến nỗi mới là đáng để lưu ý. Tôi cũng cho điểm câu, tôi có những người xung quanh hỗ trợ vì anh nói anh có rất nhiều người sẵn lòng giúp anh nhưng anh chưa chịu nhờ đến họ. Hy vọng là sau bài tập về thay đổi của Leonard, anh sẽ bắt đầu sử dụng những hỗ trợ đó. John vui vẻ nói, chắc chắn là vậy rồi. Thầy biết không, khi em nhìn vào danh sách này, em mừng vì mình không vướng vào 2 nỗi khổ là hút thuốc và uống bia. Nhiều người không được như vậy, họ phải khổ sở lắm mới khống chế được 2 điều này. Giáo sư mỉm cười, khuyến khích. Ừ, thì anh cũng còn nhiều hy vọng lắm. Thật ra với 6 điểm trong bảng tự bạch là anh đã đi được nửa đường đến một lối sống lành mạnh rồi đấy. Bây giờ, ta hãy nhìn vào những điểm mà anh còn cần cố gắng xem sao. John nói, thắt dây an toàn khi lái xe là dễ làm nhất. Em chỉ cần nhớ mỗi khi lái xe thì phải thắt dây an toàn, thế là xong. Giáo sư trả lời, nghe thì dễ thật. Khi anh đi máy bay thì việc thắt dây an toàn rất dễ nhớ vì các cô tiếp viên luôn nhắc nhở anh. Nhưng khi anh lái xe, anh chỉ có một mình. Chỉ có điều duy nhất có thể nhắc anh, đó là lời cam kết của anh. Riêng việc kiểm soát stress trong một mức độ cho phép và ngủ đầy đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi đêm thì cũng không có gì khó. Chỉ cần anh theo một chế độ tập luyện thể dục đều đặn thì hai việc trên sẽ đâu vào đó. John trả lời, em tin là mình sẽ làm được. Vậy theo thầy, chế độ tập luyện như thế nào là phù hợp nhất với em? Anh nên bắt đầu bằng cách đi bộ hoặc bơi lội. John mỉm cười đáp, em không biết bơi, có lẽ đi bộ sẽ tốt hơn. Nếu vậy thì anh nên đi bộ nhanh trong vòng 30 phút, mỗi tuần 4 lần. Lúc ban đầu thì anh không cần phải chú tâm lắm đến quãng đường đi. Dần dần, anh hãy cố đi cho được khoảng 3 cây số trong vòng 30 phút. Khi nào quen với nhịp điệu này rồi, anh có thể tăng lên thành chạy bộ, chạy xe đạp. Tất cả là nhằm cho tim anh quen nhịp vận động mạnh mẽ dần. Nhưng anh nhớ nhé, tập luyện chứ không phải hành xác. Em có vài người bạn rất mê đi bộ, một tuần họ đi tới 6 ngày, vậy có nhiều quá không? Bây giờ chỉ cần anh phải chuyên cần tập luyện đều đặn từ 3 đến 4 lần mỗi tuần, như vậy mới có kết quả. Còn nếu anh muốn đi bộ nhiều lần hơn để cho thân hình gọn gẽ hơn, tinh thần thoải mái hơn thì cũng chẳng sao. Nhưng nếu anh muốn tập luyện để có một thân hình đẹp như những vận động viên thi cơ bắp thì lại là chuyện khác. Bây giờ thì chỉ cần anh làm theo lời tôi dặn là tốt lắm rồi. John hỏi, vậy tập làm sao để tăng cường sức khỏe dẻo dai cho cơ bụng, thưa thầy? Nếu anh có thời giờ thì nên đến ghi danh tập thể dục tại trung tâm của tôi hoặc ở bất cứ phòng tập nào tiện nhất cho anh. Một tuần phải tập ít nhất là 3 lần. Ở đó họ sẽ hướng dẫn bài tập tổng hợp cho anh. Nhưng ít nhất mỗi tuần anh phải tập động tác nằm, hai chân gập, bàn chân đặt trên mặt đất, hai tay đặt sau cổ, ngồi bật dậy 10 lần. Sau đó là nằm, ngồi bật dậy, đẩy tay về phía hai bàn chân 10 lần. Cuối cùng ở tư thế nằm, anh đưa hai đầu gối lên sát ngực và giữ trong 30 giây. Dần dần khi quen rồi thì anh tăng số lần lên nhiều hơn, 20-30 lần. Số cân của em thì sao thưa thầy? Có dư nhiều lắm không? Giáo sư nhìn anh như thể cân anh bằng ánh mắt, rồi ông mỉm cười, đáp. Với chiều cao 1m8 như anh thì cân nặng khoảng từ 76 đến 78 kg là vừa phải. Nhưng hiện giờ anh nặng tới 106 kg, nên anh phải tập để giảm đi ít nhất là 28 kg. Để giảm được chừng đó, anh phải tuân theo một chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp với việc tập luyện đều đặn, đảm bảo trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm anh sẽ thành công. John hỏi lại, vậy thầy khuyên em nên theo một chế độ tập luyện chậm mà chắc, phải không? Giáo sư trả lời, đúng vậy, vì điều chúng ta quan tâm là sự thay đổi về lâu dài, chứ không phải là việc chữa cháy. John hỏi, vậy còn chế độ ăn của em thì sao? Em chỉ thích làm sao cho gọn, dễ nhớ và ít mất thời giờ thôi. Em ăn như thế này được không? Buổi sáng em chỉ ăn trái cây hoặc uống bột ngũ cốc không đường. Buổi trưa thì em chỉ dùng một lát bánh mì hoặc một dĩa rau trộn. Buổi tối thực đơn sẽ là cá hoặc gà với rau trộn hoặc cơm. Giáo sư trả lời, nghe cũng được, nhưng anh không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn những thứ như đường, muối và chất béo. Điều mấu chốt là ăn uống có điều độ. Nếu anh có thèm những chất béo như thịt, trứng, bơ phó mát và thịt có màu đỏ, thì một tuần không nên ăn quá 2 lần. Nếu lúc nào buồn miệng muốn ăn vặt, thì anh nên ăn cà rốt, cần tây hoặc là trái cây. Ngoài ra, anh nên uống ít nhất là 6 ly nước mỗi ngày. Nghe đến đây, John chợt cười phá lên. Giáo sư ngạc nhiên hỏi, có gì mà anh vui vậy? Vì em nghe thầy nói đến chuyện uống nước khiến em nhớ lại một lần em xem một hướng dẫn ăn kiêng trên TV. Khi chuyên viên bảo cần phải uống nhiều nước, anh chàng dẫn chương trình bèn tuyên bố rằng anh ta hiểu rằng tại sao người ta xuống cân nhanh khi theo chế độ ăn kiêng này, rồi vì họ cứ phải chạy ra chạy vào căn nhà nhỏ suốt ngày. Cả giáo sư và anh cùng cười vui vẻ. Giáo sư nói, xem ra anh có một kế hoạch cũng được đó.